Quý anh quý chị ơi, hôm nay là lễ thánh Phêrô Canisio, linh mục tiến sĩ dòng tên, một linh mục rất đặc biệt đấy các anh quý chị. Chúng ta chắc là chưa hề nghe thấy vị thánh này bao giờ phải không? Nên lạ quá, nhưng mà thật sự đó là một vị thánh đặc biệt đấy. Chúng ta cần phải tìm hiểu, bởi vì ngài đã đóng góp cho giáo hội rất là nhiều, đến nỗi mà chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã phải nói một bài về ngài cơ mà. Đó không phải chuyện thường đâu nhá. Chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện về vị thánh này Chúa ban cho giáo hội nhá. Cái chi tiết thứ nhất đó là David và Goliath. Ngày 13 tháng 11 1549, linh mục Phêrô Canis đến đại học Ingolstadt ở miền Nam nước Đức để nhận chức giáo sư thần học. Một học giả tin lành đã gọi đó là ngày đánh dấu một khúc quanh trong lịch sử nước Đức. Quả thật, Thánh Phêrô Canis là một con người đã làm nên lịch sử. Bộ mặt tôn giáo của nước Đức đã thay đổi sâu xa từ khi vị linh mục dòng tên 28 tuổi ấy chính thức bắt tay vào việc hoạt động trong phong trào phục hưng giáo hội công giáo. Vào cuối thời Trung Cổ, đời sống đức tin cũng như luân lý trong giáo hội sa sút rất nhiều. Vì lý do này hay lý do khác, hàng giáo sĩ thường lo việc thế gian hơn là lo việc nhà Chúa. Giáo dân vì thế hầu như bị bỏ mặc, làm mồi cho mọi thứ đam mê và dị đoan. Ai cũng ước mong một cuộc phục hưng toàn diện. Nhưng cả tình trạng chính trị bên ngoài cũng như cơ cấu tổ chức bên trong của giáo hội đều không cho phép. Nhiều cố gắng của những người thiện chí đã chuốc lấy thất bại. Đầu thế kỷ 16, tiến sĩ Martin Luther đứng lên khởi xướng phong trào cải cách, ly khai với tòa thánh, tạo nên một cuộc khủng hoảng sâu rộng chưa từng có trong lịch sử giáo hội. Là quê hương của một phong trào cải cách tin lành, giáo hội Đức lung lay đến tận gốc rễ. Đã hẳn là những người con trung tín của giáo hội không thể ngồi yên nhìn người mẹ thân yêu chết dần chết mòn. Nhiều tâm hồn nhiệt thành dồn hết mọi nỗ lực vào việc canh tân giáo hội, tạo nên phong trào phục hưng, hy vọng cứu nước Đức khỏi cơn hồng thủy. Viện Đại học Ingolstadt trong nhiều năm trời đã là một trung tâm quan trọng của phong trào phục hưng. Linh mục Johann Eck là một nhà thần học và hùng biện lỗi lạc dẫn đầu phong trào phục hưng tại đây. Người ta gọi ngài là David của phong trào cải cách nhiều lần phải lùi bước. Nhưng năm 1543, David của Ingolstadt qua đời, trong khi Goliath vẫn lớn mạnh như sắp ăn tươi nuốt sống nước Đức. Phong trào phục hưng mất một vị lãnh tụ hạng nhất, và đại học Ingolstadt mất hết sức sống. Hay Johann Eck chỉ là sao lê, và người ta còn phải đợi David đến. Khi cha Phêrô Canis đến nhận chức, viện đại học chỉ còn vọn vẹn 15 sinh viên thần học. Người ta không biết tương lai nào đang chờ đón ngài ở đây. Ngoài giờ dạy thần học, ngài cũng đi giảng thuyết đó đây trong thành phố. Và hơn một lần, ngài đã đến nhà thờ trước những hàng ghế vắng vẻ đến trơ trẽn. Trước thử thách lớn lao, thánh Canis đã không chùn bước, trái lại. Với lòng tin sắt đá và với kinh nghiệm những năm học được ở thành phố Khô, miền Bắc nước Đức, thánh nhân kiên quyết bắt tay vào việc. Thứ hai, trường tông đồ. Năm 15 tuổi, thánh nhân được gia đình gửi đến Khô để trau dồi học vấn. Thành phố văn vật thời danh này đã góp phần không nhỏ vào việc hùng biện con ông thị trưởng Nijmegen nước Hòa Lan thành một chiến sĩ xuất sắc trong phong trào phục hưng. Thật vậy, khi đến Khô, Phêrô Canis lúc đó còn là một cậu bé tinh nghịch và phóng túng. Mẹ mất từ nhỏ, cha tối ngày bù đầu vì công vụ. Thánh nhân trải qua một thời thơ ấu không đáng lấy làm hạnh diện mấy. Được thỏa lòng, cậu bé chạy theo bản năng tự nhiên và đua đòi chúng bạn học tập những thói xấu của tuổi trẻ. Nhưng đến Khô, thánh nhân quen với một linh mục thánh thiện. Nhờ đó, ngài được giúp đỡ rất nhiều về đời sống thiêng liêng. Hơn nữa, thánh nhân còn kết thân với các đan sĩ Sito và nhiều tâm hồn nhiệt thành khác trong thành phố. Trong bầu không khí đạo đức ấy, thánh nhân bắt đầu nghiền ngẫm tin mừng và hạnh các thánh. Thể theo ý ông thị trưởng muốn cho cậu con trai đầu lòng yêu quý bước trên con đường công danh. Năm 18 tuổi, thánh nhân sang thành phố Leuven, nước Bỉ để học luật. Nhưng chẳng bao lâu sau, ngài trở lại Kohl để học thần học. Thánh nhân đã quyết định dâng mình cho Chúa làm linh mục để phục vụ giáo hội. Đầu năm 1543, thánh nhân nghe nói đến một linh mục khôn ngoan và thánh thiện tên là Phêrô Febre đang ở Main, cách Kohl chừng 150 cây số. Ngài quyết định lên đường đi tìm gặp cha Febre để bàn hỏi về ơn gọi. Sau khi sốt sắng làm linh thao với chân phước Phêrô Febre, thánh nhân tuyên khấn vào dòng tên, một dòng vừa mới thành lập được hơn 2 năm. Hôm đó là kỷ niệm ngày sinh lần thứ 22 của thánh nhân. Trở về Kohl với con người mới, thánh nhân sống với một nhóm anh em trong dòng và tiếp tục học thần học. Vừa tu luyện về thiêng liêng, vừa học hành, vừa viết sách, vừa giảng thuyết. Dù còn trẻ, chẳng bao lâu thánh nhân đã trở thành một nhân vật tên tuổi của thành phố. Khi vị tổng giám mục ở Kohl ngả theo tin lành, thánh nhân tuy mới 24 tuổi thôi, đã được chọn làm đại diện thành phố để dàn xếp. Kết quả, vị tổng giám mục bị tòa thánh và hoàng đế cách chức. Từ đây, lần đầu tiên tiếng Giê-xu hữu được dùng để gọi một tu sĩ dòng tên. Lúc đó, tiếng này hàm ý mỉa mai là phường xảo trá, quân giả hình, một Giê-xu giả hiệu. Tuy nhiên, thánh nhân và sau này cả dòng tên đã nhận lấy danh xưng này như một tước hiệu vinh dự, vì trong đó có tên vị thủ lãnh chí thánh. Năm 1546, thánh nhân lãnh sứ vụ linh mục tại Kohl. Tuy còn trẻ vì mới 25 tuổi, danh tiếng thánh nhân đã đồn xa, nên chỉ năm sau, Hồng Y Tổng Giám Mục Osbert đã chọn ngài làm cố vấn thần học và thay mặt đi dự công đồng Tridentino. Nhưng mới họp được ít lâu, một lần nữa, công đồng lại phải hoãn vô thời hạn. Thánh nhân được cha Tổng Quản Y Nhã gọi về Roma để hoàn tất chương trình thiêng liêng. Sau một thời gian dạy Latin vỡ lòng cho trẻ em ở đảo Sicilia, thánh nhân được gọi về Roma khấn trọng, rồi hoàn tất luận án tiến sĩ thần học trước khi chính thức lên đường nhận nhiệm sở ở Ingolstadt. Thứ ba, hành trình tông đồ. Với kinh nghiệm 10 năm ở Kohl, thánh Phêrô Canis ý thức rõ ràng tình trạng ở Đức. Muốn phục hưng toàn diện, phải chấn hưng đời sống đức tin và luân lý từ hàng giáo phẩm cho đến giáo dân. Và từ Ingolstadt, thánh nhân đã bắt tay vào việc. Có thể nói, ngài sinh ra là để lãnh đạo phong trào phục hưng. Cùng ngày 8 tháng 5 1521, khi thánh nhân mở mắt chào đời tại Hòa Lan, thì tại Đức, tiến sĩ Luther dứt khoát ly khai với giáo hội công giáo để thành lập giáo hội tin lành. Ít hôm sau, ở Tây Ban Nha, hiệp sĩ Y Nhã bị thương, khởi đầu cuộc trở lại thời danh của ngài. Thật là một trường hợp kỳ diệu, vì chính đây là ba khuôn mặt lớn của sân khấu lịch sử giáo hội vào thế kỷ thứ 16 nhiều biến động. Từ ngày đến Ingolstadt, cuộc đời và hoạt động của thánh Phêrô Canis gắn liền với giáo hội Đức. Chúng ta không biết phải dùng đến bao nhiêu giấy mực mới có thể thuật lại quãng đường 30 năm trời ấy. Có lẽ để giúp chúng ta có một ý tưởng lờ mờ về những hoạt động của ngài trong thời gian ấy là nhìn những đoạn đường ngài đã đi qua, những thành phố ngài đã tới. Phải nhận rằng thánh nhân là một trong vài Giê-xu hữu đi chuyển nhiều nhất trong thời dòng ngài mới khai sinh. Có lẽ chỉ thua thánh Francisco Xavier thôi. Hầu như trong khắp nước Đức, nước Áo, nước Ba Lan, tiệp khắc, nước Ý, thành phố nào cũng mang dấu chân của ngài. Nếu lập được bản đồ về các chuyến đi của thánh nhân, có lẽ chẳng khác gì một cái màng nhện chi chít, trăng chịt. Chỉ những chuyến đi đáng kể cộng lại cũng đủ đưa thánh nhân đi được một vòng quanh trái đất. Còn những chuyến đi ít quan trọng hơn thì nhiều vô kể. Điều đáng lưu ý là ít khi ngài dùng ngựa hay xe, hầu hết là đi bộ. Đôi chân của vị tông đồ lúc nào cũng sẵn sàng cất bước. Bất cứ ở đâu giáo hội cần đến, ngài liền có mặt. Đi giảng cho giáo dân, đi họp hội nghị với anh em tin lành, đi dự công đồng, đi vận động mở trường học, đi lo việc riêng cho tòa thánh ủy thác, đi ý kiến các vua chúa, đi gặp gỡ anh em trong dòng, đi dạy giáo lý cho trẻ em. Hình như lửa nhiệt thành nhà Chúa không cho phép ngài dừng chân bao giờ. Làm bề trên, nhà giáo dục, nhà thần học, nhà ngoại giao, người trung gian, cố vấn các triều đình và các giám mục, đại diện tòa thánh, coi sóc giáo phận, việc gì ngài cũng hăm hở và miệt mài. Chỉ thấy trước mắt giáo hội thân yêu của Chúa Kitô thôi. Mỗi thành phố đối với ngài chỉ là một trạm dừng chân. Thứ 4, lửa nhiệt thành nhà Chúa. Giảng thuyết. Thánh Phêrô Canis được coi là một nhà giảng thuyết không biết mệt. Với trí khôn sắc sảo và lòng nhiệt thành, ngài đi khắp nơi để gieo hạt giống tin mừng. Có thể nói, khắp nước Đức và Áo, ai cũng được nghe thánh nhân giảng hết. Dù không có tài hùng biện tự nhiên như tiến sĩ Luther, thánh nhân vẫn can đảm lên tòa giảng, đem theo mình một đức tin sắt đá, một đức cậy bền vững và một lòng mến như lửa bùng cháy. Ngài giảng ở kinh đô, ở các thành phố lớn và ngay cả trong những thôn xóm hẻo lánh ở đồng quê. Ngài giảng cho giáo dân, cho tu sĩ, cho hàng giáo sĩ, cho đủ mọi hạng người, từ những nhà trí thức đến những nông dân mộc mạc. Ở Đức và Áo lúc ấy, nhiều giáo phận có hàng mấy trăm giáo xứ không có linh mục. Thánh nhân tự nguyện đi hết xứ này tới họ khác để đem lời Chúa đến cho tất cả mọi người. Khi ở Ingolstadt, thánh nhân được mời giảng thường trực mỗi Chủ nhật và lễ trọng tại nhà thờ chính tòa. Ở Viên, người ta bỡ ngỡ vì lòng nhiệt thành nóng bỏng của thánh nhân đối với việc giúp đỡ các linh hồn. Ở Praha, người lạc giáo nể sợ các bài giảng của ngài. Ở Regensburg, viên khoa trưởng thần học viết cho ngài: không thể tả được ở đây người ta mong chờ cha đến như thế nào. Ở Worms, sau khi nghe thánh nhân giảng, dân chúng chen lấn nhau để nhìn mặt ngài, như thể họ đi xem một vị hoàng đế. Ở Oxford, các bài giảng của thánh nhân được coi là thành công quá lòng mong ước của phong trào cải cách tin lành. Gần 90% dân chúng đã bỏ giáo hội công giáo ngay từ đầu. Khi giảng lần đầu tiên vào mùa chay tại nhà thờ chính tòa, thánh nhân không có được lấy 50 người nghe. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhà thờ đã trở thành nhỏ bé vì số người dự lễ tăng lên thật mau. Ngày nay, gần 90% dân Augsburg đã trở về với giáo hội. Đó là một trường hợp điển hình cho nhiều trường hợp khác. Hiện nay, chúng ta còn giữ được chừng 2.000 bài giảng của thánh nhân, đóng chung thành 30 cuốn sách lớn. Thứ B, nhà giáo dục. Ý thức tầm quan trọng của việc đào tạo một lớp giáo dân và một hàng giáo sĩ vừa có học thức, vừa sống đức tin mãnh liệt. Thánh Phêrô Canis có lẽ chiếm giải quán quân về việc mở trường học. Mở một trường không phải là chuyện một sớm một chiều. Phải thương lượng với nhà cầm quyền, tìm nguồn lợi tức, kiếm giáo sư, gây ý thức trong dân chúng và học sinh. Vậy mà thánh nhân đã đích thân thành lập ít là 24 học viện. Nguyên việc lo mở bấy nhiêu học viện cũng đáng là công việc của mấy đời người rồi. Dù sao, những trường công giáo mọc lên khắp nơi. Tuổi trẻ được huấn luyện về học vấn, về đức tin, về đạo đức. Tương lai xã hội tùy thuộc khá nhiều ở những trường này. Đây cũng là vườn ươm các mầm non ơn gọi. Cả đời Thánh Phêrô Canis, những ao ước tạo lập một thế hệ những người nô bộc xứng đáng của dân Chúa. Từ các trường học được tổ chức chu đáo, đã nảy nở và lớn mạnh lên những lớp người vừa thông thái vừa đạo đức dấn thân vào địa hạt tông đồ. Thánh nhân xứng đáng được gọi là cha của nhiều thế hệ đại đức. Như những chốt của phong trào phục hưng, các học viện khắp nơi đã đem đến cho cả giáo hội Đức một làn sinh khí mới. Giáo hội vươn mình khỏi vũng lầy để vững mạnh tiến lên. C. Nhà văn. Thánh Phêrô Canis là Giêsu hữu đầu tiên có xuất bản sách. Hồi còn tại Khô, vào thời gian lãnh sứ vụ linh mục, thánh nhân đã cho xuất bản tác phẩm của thánh Cyrilo thành Alexandria và thánh Leo cả. Qua những tác phẩm này, chẳng những thánh nhân muốn trình bày học thuyết của các giáo phụ, mà còn muốn kêu gọi các vị chủ chân trong giáo hội noi gương các thánh về đời sống đức tin cũng như bổn phận với giáo hội. Vào khoảng năm 1560, người Tin Lành cho xuất bản một bộ sách khổng lồ, thu góp mọi thứ trong lịch sử để triệt hạ giáo hội công giáo. Theo lệnh của Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 5, Thánh Phêrô Canis phải soạn một bộ sách trình bày một cách trung thực giáo lý công giáo cho những tâm hồn ngay chính. Thánh nhân dự tính viết một bộ sách gồm 3 cuốn. Cuốn thứ nhất về Thánh Gioan Tẩy Giả, để trả lời người Tin Lành cho rằng vị thánh này là tiền hô của phong trào Tin Lành. Cuốn thứ hai về Đức Mẹ thường bị họ công kích. Cuốn thứ ba về Thánh Phêrô và quyền giáo hoàng mà họ phủ nhận. Như thế, bộ sách sẽ trả lời hầu hết những điểm then chốt mà người Tin Lành chỉ trích. Nhưng sau khi 2 cuốn đầu, tổng cộng hơn 1.000 trang, được xuất bản và đón tiếp nồng nhiệt khắp nơi, Đức Thánh Cha đã miễn cho thánh nhân soạn cuốn thứ ba, vì ngài quá bận rộn và mệt mỏi. Nhưng tác phẩm quan trọng nhất của thánh nhân là bộ sách giáo lý. Phải giúp đỡ thiên thiếu niên hiểu biết đức tin mới có thể đứng vững trước những cơn sóng gió. Trước hết, thánh nhân soạn bộ tổng luận giáo lý dành cho các học sinh lớn gồm 4 cuốn, dày tổng cộng hơn 2.200 trang, xuất bản năm 1555. Tiếp theo, thánh nhân soạn một cuốn gọi là Giáo lý nhỏ dành cho thiếu niên. Cuối cùng, năm 1558, ngài xuất bản cuốn Giáo lý tóm lược. Chính đây là cuốn sách nổi tiếng nhất của ngài. Chỉ trong một thế kỷ, vào thời mới phát triển nghề in, cuốn Giáo lý của ngài được xuất bản tới 400 lần và được dịch ra hàng chục thứ tiếng, kể cả tiếng Hy Lạp, Ấn Độ và Nhật Bản. Tên ngài gắn liền với cuốn sách, đến nỗi ở Đức người ta dùng để gọi sách giáo lý. Vậy là thanh thiếu niên khắp nơi được học biết tương tận giáo lý, xây dựng nền móng vững chắc cho việc phục hưng giáo hội. Khó có thể định rõ ràng thành công của thánh Canis đến mức nào. Nhiều người đã cho rằng nếu giáo hội ở Đức, Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc lúc đó còn đứng vững và tìm lại được sức sống một phần lớn là nhờ thánh nhân. Cùng với thánh Bonifacio đã đem tin mừng đến cho nước Đức, thánh Canis được gọi là tông đồ nước Đức vì đã giúp giáo hội Đức trung thành với tin mừng của Chúa Giêsu. Thứ năm, Giêsu hữu, tức là tu sĩ dòng tên. Nhưng trong tất cả mọi điều chúng ta vừa nói trên đây, chúng ta có thể tóm tắt. Thánh Canis là tông đồ với nét đặc trưng của một Giêsu hữu. Trong số các Giêsu hữu thuộc thế hệ đầu tiên, và có lẽ trong mọi thế hệ, thánh nhân là người đã thực hiện sự hòa hợp kỳ diệu hơn ai hết giữa đời sống cầu nguyện, đời sống trí thức và đời sống tông đồ. Mà thánh Y Nhã coi là lý tưởng của bạn đường đích thực của Chúa Giêsu. Giữa những ngày tháng trăm công ngàn việc, thánh nhân vẫn trung thành với những giờ cầu nguyện hàng ngày. Và nhiều khi bị thánh Y Nhã của trách vì cầu nguyện quá nhiều giờ. Khi được đề cử làm tổng giám mục giáo phận Viên, ngài đã từ chối để tự do lo cho một giáo hội rộng lớn hơn. Luôn luôn đặt nhu cầu giáo hội phổ quát khi phải bắt tay vào công việc khẩn thiết hơn. Trong cuốn Trần Tình và hơn 7.500 trang thư ngài để lại, chúng ta thấy đây là một con người thật nhân bản và hết sức siêu nhiên. Ngài thân thiết với Chúa như con với cha. Ngài thân thiết với mọi người như anh em ruột thịt. Những năm cuối đời, ngài về sống tại Fribourg, Thụy Sĩ, nơi ngài thành lập học viện cuối cùng trong đời tông đồ. Mỏi mòn sau những năm tháng xả thân vì giáo hội, thánh nhân dành những năm cuối đời để dạy giáo lý cho trẻ em. Sau bao năm trời oanh liệt giữa những môi trường vinh dự, nay thánh nhân vui vẻ bên các thiếu nhi mà suốt đời ngài hằng quý mến. Một trong những việc cuối cùng ngài làm là sửa lại sách giáo lý của ngài để các cháu bé dễ đọc hơn. Đến khi không thể viết lách hay giảng dạy nữa, ngài dành lấy việc quét nhà, rửa chén với đôi tay run run. Cuối cùng, ngài liệt giường và thanh thản về với Chúa ngày 21 tháng 12 1597, thọ 78 tuổi. Đến miền Nam nước Đức cuối cùng năm 1549 với bậc đàn anh, chỉ 30 năm sau, Thánh Phêrô Canis đã xây dựng từng anh em như người ruột thịt. Tiếp tục công việc của thánh nhân khởi sự, chỉ một thời gian sau, ở Đức đã có 2.500 anh em tu sĩ dòng tên hoạt động trong 120 học viện. Dòng tên đã không được lập ra để chống lại phong trào cải cách Tin Lành như nhiều người lầm tưởng. Nhưng Chúa Quan Phòng đã dùng những con người nhiệt thành của dòng tên để giúp hàng triệu tín hữu trung thành với Đức Kitô và giáo hội của Ngài. Nếu trong thế hệ đầu tiên của dòng tên, Thánh Francisco Xavier chói sáng một tông đồ giữa dân ngoại, thì Thánh Phêrô Canis cũng nổi bật trong vai trò tông đồ giữa tu sĩ dòng tên. Và cả hai vị thánh đều chỉ tha thiết một điều là xả thân để thấy khuôn mặt Đức Kitô thành hình trong thế gian nhờ giáo hội. Ngài được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 tuyên thánh và ban danh hiệu Thánh Sư năm 1925. Cùng với Thánh Bonifacio, ngài được gọi là tông đồ nước Đức.
Lời ngài nguồn sông như mạch suối nước trong, lời ngài bình an như mùa trăng tỏa sáng, như bóng che giữa ban trưa, như mưa cho ruộng đất gần màu mỡ tươi xanh. Lời ngài nồng ấm như lời dạy dỗ của cha, lời ngài dịu êm như lời mẹ hát ru con, chan chứa ghi sâu ân tình. Cuộc đời là những niềm vui và những nụ cười. Lời ngài trải qua muôn kiếp, lời ngài qua bao thế hệ, tồn tại bình yên sẽ không nhạt phai. Cho dù trời đã qua đi, cho dù mưa nắng chẳng còn, thì lời ngài đó vẫn không hao mòn.
Kính thưa quen quý chị, vị thánh rất đặc biệt này mà chúng ta chưa từng nghe, hôm nay mới nghe phải không? Chúng ta thấy hết sảy không? Không thể tưởng tượng được một con người như ngài. Hay thật. Em phải nhận là không thể nào mà không đọc thêm những cái gì mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nói về vị thánh này ở trong buổi triều kiến chung thứ tư mùng 9 tháng 2 2011. Bài giáo lý 131 trên 138 bài về giáo hội hiệp thông tông truyền của vị giáo hoàng tĩnh thần học gia Biển Đức 16 này. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn nói cùng anh chị em về Thánh Peter Canis. Canisius là danh hiệu của ngài ở tiếng Latin, một nhân vật quan trọng của giáo hội công giáo thế kỷ thứ 16. Ngài vào đời ngày 8 tháng 5 1521 ở Nijmegen, Hà Lan. Cha ngài là vị thị trưởng của thành phố này. Khi còn là một sinh viên ở Đại học Cologne, ngài thường đến thăm các đan sĩ Cartusen ở Saint Barbara, một trung tâm đang thăng hoa của đời sống công giáo, và thành phần nam nhân đạo hạnh khác vun trồng thứ linh đạo được gọi là lòng tôn sùng tân tiến. Ngài đã vào dòng tên ngày 8 tháng 5 1543 ở Maine, sau khi theo học một khóa linh thao dưới sự hướng dẫn của chân phước Peter Faber, một trong những người đồng bạn của Thánh Ignatius Loyola. Ngài được thụ phong linh mục vào tháng 6 1546 ở Cologne, và ngay năm sau ngài đã tham dự công đồng chung Tridentino như là một thần học gia với giám mục ở Augusta là Hồng y Otto Trices von Warburg, nơi ngài đã hợp tác với hai vị huynh đệ Diego Laines và Alfonso Lamarin. Vào năm 1548, Thánh Ignacio đã sai ngài đi để hoàn tất việc huấn luyện thiêng liêng của ngài ở Roma, và rồi sai ngài đến Cologne ở Messina để ngài đích thân thực thi những việc phục vụ thường hèn trong nhà. Ngài đạt được bằng tiến sĩ về thần học ở Bologna. Vào ngày 4 tháng 10, ngài được Thánh Ignacio ủy thác cho việc hoạt động tông độ ở Đức Quốc. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1549, ngài đã triều kiến Đức Giáo hoàng Paulo thứ ba ở Castel Gandolfo. Sau đó, ngài đến đền thờ Thánh Phêrô cầu nguyện. Ở đây, ngài van xin ơn trợ giúp của các vị đại thánh tông đồ Phêrô và Paulo để mang lại hiệu quả mãi mãi cho phép lành tòa thánh đối với thân mệnh quan trọng của ngài, sứ vụ mới của ngài. Ngài đã viết trong cuốn nhật ký một số lời lẽ về cầu nguyện này. Ngài nói: "Ở đó, nhờ những vị chuyển cầu này, tôi cảm thấy hết sức an ủi và có được hiện diện của ân sủng. Các vị khẳng định sứ vụ của tôi ở Đức Quốc, và các vị dường như truyền sang cho tôi với tư cách là tông đồ Đức Quốc sự trợ giúp của lòng ưu ái các vị. Lạy Chúa, Chúa biết rằng cùng ngày hôm đó, qua bao nhiêu là cách thức và biết bao nhiêu lần Chúa đã ủy thác Đức Quốc cho con, một đất nước sau đó con chăm sóc và con muốn sống chết vì đất nước này." Chúng ta cần phải nhớ rằng chúng ta bây giờ ở vào thời điểm của cuộc cải cách Lutero, ở vào thời điểm đức tin công giáo trong các xứ sở nói tiếng Đức, trước cuộc thu hút của cuộc cải cách này, dường như bị mai một đi rồi. Công việc được ủy thác cho Thánh Canisius hầu như không thể nào trở thành khả dĩ được, vì ngài có trách nhiệm làm tái sinh động bằng việc canh tân đức tin công giáo ở các xứ sở nói tiếng Đức. Vấn đề chỉ có thể thực hiện bằng quyền năng của việc cầu nguyện thôi. Nó chỉ có thể xuất phát từ tâm điểm, tức là từ mối thân tình sâu xa riêng tư với Chúa Giêsu Kitô. Mối thân tình với Chúa Kitô nơi thân mình của người là giáo hội. Mối thân tình được nuôi dưỡng bằng thánh thể là sự hiện diện thực sự của người. Tuân theo sứ vụ lãnh nhận từ Thánh Ignacio cũng như từ Đức Giáo hoàng Paulo thứ ba, Thánh Canisius đã lên đường đi Đức Quốc và trước tiên tới lãnh địa của công tước ở Bavaria, nơi ngài thi hành thừa tác vụ của mình mấy năm trời, là khoa trưởng, viện trưởng và phó trưởng ấn đại học ở Ingolstadt. Ngài coi sóc sinh hoạt hàn lâm của cơ cấu này cũng như việc canh tân đạo đức và luân lý của dân chúng. Ở Vienna, nơi ngài đã đảm nhận việc quản trị một thời gian ngắn, ngài đã thi hành thừa tác vụ mục vụ của ngài ở các bệnh viện và nhà giam, cả trong thành phố lẫn ngoài miền quê, và ngài đã sửa soạn phát hành cuốn giáo lý của ngài. Vào năm 1556, ngài đã thành lập College of Prague, và cho tới năm 1569, ngài là vị bề trên tiên khởi của tỉnh dòng tên ở thượng vùng Đức Quốc. Với vai trò này của mình, ngài đã thiết lập ở các nước xứ sở Đức Quốc một hệ thống vững chắc cho các cộng đồng dòng của mình, nhất là các học viện là những khởi điểm cho việc cải cách công giáo, cho việc canh tân đức tin công giáo. Vào lúc ấy, ngài cũng tham dự cuộc hội luận ở Worms với các nhà lãnh đạo thệ phản, trong đó có Philip Melanchthon. Ngài đã tham dự vào hai hội nghị Augusta Diet 1559 và 1565. Ngài đã tháp tùng Đức Hồng y Stanislaus, vị đại biểu của Đức Pio thứ 4 sai đến với Hoàng đế Ferdinand. Ngài đã can thiệp vào khóa họp cuối cùng của công đồng chung Tridentino khi ngài nói về vấn đề hiệp lễ hai hình và về danh sách các sách cấm. Vào năm 1580, ngài đến Fritzburg ở Thụy Sĩ, hoàn toàn dấn thân cho việc giảng dạy và biên soạn. Ngài đã qua đời ở đó ngày 21 tháng 12 1597. Ngài được Đức Pio thứ 9 phong chân phước năm 1864 và vào năm 1897, Ngài được Đức Leo thứ 13 tuyên nhận là vị đệ nhị quan thầy của Đức Quốc, và Đức Pio thứ 11 vào năm 1925 đã phong hiển thánh cho Ngài và tuyên nhận Ngài là một trong những vị tiến sĩ của giáo hội. Thánh Peter Canisius đã trải qua phần lớn đời mình trong việc giao tiếp với những con người có tầm vóc quan trọng nhất về xã hội vào thời của Ngài và đã gây được một ảnh hưởng đặc biệt với các văn bản của mình. Ngài là vị biên soạn trọn vẹn các tác phẩm của Thánh Cyrilo, Thánh Alexandria và Thánh Aleoka, các bức thư của Thánh Geronimo và những lời cầu nguyện của Thánh Nicholas the of Flu. Ngài đã phát hành những cuốn sách đạo đức bằng mấy ngôn ngữ, các tiểu sử của các số thánh nhân Thụy Sĩ cùng nhiều bài giảng. Tuy nhiên, những bản văn quảng bá nhất của Ngài là ba cuốn giáo lý được Ngài biên soạn giữa những năm 1555 và 1558. Cuốn thứ nhất cho các sinh viên để có thể hiểu những quan điểm căn bản về thần học. Cuốn thứ hai cho những đứa con trai con gái trong dân chúng cần đến những hướng dẫn ban đầu về đạo. Cuốn thứ ba cho thanh thiếu niên theo chương trình học đường ở cấp trung học. Giáo huấn công giáo được dẫn giải bằng những câu vấn đáp ngắn gọn với những từ ngữ thành kính, hết sức rõ ràng và không bình luận. Nguyên trong thời gian Ngài còn sống, số ấn bản đã lên tới 200 lần cuốn giáo lý này, và cả hàng trăm ấn bản nữa theo nhau cho đến thế kỷ thứ 20. Bởi vậy, ở Đức Quốc, cho tới thế hệ cha của tôi, là của Đức Biển Đức 16, đó, dân chúng đã gọi cuốn giáo lý này ngắn gọn là cuốn giáo lý Canisius. Ngài thực sự là giáo lý viên của các thế kỷ. Ngài đã hình thành đức tin của dân chúng qua các thế kỷ. Đây là một đặc tính của Thánh Peter Canisius. Đó là có thể đúc kết một cách hòa hợp lòng trung thành với các nguyên tắc tín điều, với sự tôn trọng hết mọi người. Thánh Canisius đã phân biệt một thứ bỏ đạo có ý thức với mắc tội, với việc mất đức tin vô tội, tùy theo các trường hợp. Và Ngài đã tuyên bố trước, phần đông người Đức bỏ sang thệ phản không có lỗi. Ở vào giây phút lịch sử xảy ra những chống đối mãnh liệt về niềm tin, Ngài đã tránh. Đây là một điều đặc biệt. Cái thô lỗ và thuật ngữ của niềm giận dữ thời ấy trong một cuộc bàn luận giữa các Kitô hữu, một điều hiếm thấy như tôi đã nói. Và Ngài chỉ chú ý tới việc trình bày những căn gốc thiêng liêng cũng như đến việc làm tái sinh động đức tin của giáo hội thôi. Kiến thức bao rộng và thấu đáp của Ngài về Thánh Kinh cũng như về các vị giáo phụ của giáo hội đã giúp Ngài làm việc ấy. Cũng những kiến thức ấy đã nâng đỡ mối liên hệ riêng tư của Ngài với Thiên Chúa và cái linh đạo khổ chế được Ngài chuyển hóa từ lòng tôn sùng tân tiến và khoa thần bí Renis. Đặc tính của linh đạo Thánh Canisius là một mối thân tình cá biệt sâu xa với Chúa Giêsu. Chẳng hạn, vào ngày 4 tháng 9, 1549, Ngài đã viết trong nhật ký của mình khi Ngài thân thưa với Chúa Giêsu rằng: "Cuối cùng, như thể Chúa đã mở cho con tim của thân mình chí thánh. Một con tim con dường như thấy Chúa mắt. Chúa đã truyền con uống từ nguồn mạch ấy, mời gọi con có thể nói đạt tới những dòng nước cứu độ của con từ những nguồn mạch của Chúa. Ôi đấng cứu độ con." Thế rồi Ngài thấy rằng Đức Cứu Thế đã ban cho Ngài một tấm áo có ba phần, được gọi là bình an, yêu thương và kiên tâm. Và với tấm áo được làm nên bởi bình an, yêu thương và kiên tâm này, Thánh Canisius đã thi hành công việc canh tân công giáo của mình. Mối thân tình của Ngài với Chúa Giêsu, mối thân tình là tâm điểm của bản chất Ngài, đã được nuôi dưỡng bằng lòng yêu mến Thánh Kinh, bằng lòng mến yêu bí tích, bằng lòng yêu mến các vị giáo phụ. Mối thân hữu này rõ ràng đã được liên kết với việc nhận thức mình là người tiếp tục sứ vụ của các tông đồ trong giáo hội. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng hết mọi nhà truyền bá phúc âm hóa bao giờ cũng là một dụng cụ được liên kết với Chúa Giêsu cũng như với giáo hội, nhờ đó mới sinh hoa kết quả. Thánh Peter Canisius được khuôn đúc mối thân tình của Ngài với Chúa Giêsu nơi môi trường thiêng liêng của đan viện Catusan ở Colosse, một môi trường đã giúp Ngài giao tiếp với hai vị thần bí gia dòng Catusan, đó là Johann Lanspechtius, theo tiếng Latin là Lanspechtius, và Nicholas van Hetches, theo tiếng Latin là Hetchius. Sau đó, Ngài đã đào sâu cảm nghiệm về mối thân hữu này với việc chiêm niệm các mầu nhiệm về đời sống của Chúa Giêsu. Những mầu nhiệm đã hình thành phần lớn các cuộc linh thao của Thánh Ignatius. Việc Ngài thiết tha tôn sùng trái tim Chúa, một lòng tôn sùng đạt đến tột đỉnh nơi việc Ngài dâng hiến thừa tác vụ tông đồ của mình ở đền thờ Vatican, có nền tảng của mình ở việc Ngài chiêm niệm các mầu nhiệm này, bắt nguồn nơi linh đạo nhân trung Kitô của Thánh Peter Canisius là một niềm xác tín sâu xa. Không có một tâm hồn nào quan tâm đến sự trọn lành của mình mà không thực hành tâm nguyện hàng ngày, một phương tiện bình thường giúp cho thành phần môn đệ của Chúa Kitô sống thân mật với vị thầy thần linh này. Vì thế, trong các văn bản viết ra để dạy đàng thiêng liêng cho dân chúng, vị thánh của chúng ta nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phụng vụ kèm theo những nhận định của Ngài về các phúc âm, về các ngày lễ, về nghi thức thánh lễ và về các bí tích. Thế nhưng, đồng thời, Ngài thận trọng cho thành phần tín hữu thấy nhu cầu và vẻ đẹp của việc cầu nguyện riêng tư hàng ngày, một việc cần phải hỗ trợ và thấm đậm sự tham dự vào việc thờ phượng công khai của giáo hội. Đó là một huấn dụ và là một phương pháp bảo trì giá trị tinh tuyền của chúng, nhất là sau khi nó lại được đề ra một lần nữa bởi Công đồng chung Vatican II. Đời sống Kitô hữu không gia tăng nếu nó không được nuôi dưỡng bằng việc tham dự phụng vụ, nhất là thánh lễ Chủ nhật, cũng như bằng việc cầu riêng tư hàng ngày, bằng việc giao tiếp riêng tư với Thiên Chúa. Giữa hàng ngàn những hoạt động và nhiều thứ phân tâm xảy ra chung quanh chúng ta, cần phải tìm những giây phút lắng tâm, tĩnh niệm trước Chúa hàng ngày để lắng nghe người và nói với người. Hương của Thánh Canisius để lại cho chúng ta chẳng những bằng các tác phẩm của Ngài, nhất là bằng đời sống của Ngài, đồng thời cũng luôn là những gì thích thời và có một giá trị vĩnh tại. Ngài rõ ràng dạy rằng thừa tác vụ tông đồ trở nên hiệu năng và mang lại hoa trái cứu độ chỉ khi nào vị giảng thuyết là một chứng nhân riêng của Chúa Giêsu và có thể trở thành một dụng cụ được sử dụng liên kết chặt chẽ với người bằng niềm tin và phúc âm của người cũng như vào giáo hội của người, bằng một đời sống thiết tha với luân lý và không ngừng cầu nguyện như thể yêu thương. Điều này là những gì chân thực đối với hết mọi Kitô hữu muốn sống gắn bó với Chúa Kitô bằng việc dấn thân và lòng trung thành. Cảm ơn anh chị em. Đấy là những gì mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận định về vị thánh Phêrô Canisio hôm nay của chúng ta. Một vị thánh mà kính thưa của anh chị em phải phục sát đất. Và đúng rồi, các thánh mà mình phải phục sát đất là phải thôi, nói như vậy cũng nói. Nhưng mà các anh chị ơi, đọc chuyện của Ngài thì thấy là không thể nào tưởng tượng được thật đó. Em là một con người rất là hoạt động, đủ mọi thứ, cũng viết lách, cũng chạy đây đó và cũng đủ mọi thứ hết á. Mà em cũng thấy được là, ui dồi ôi, Ngài đúng là su siêu sư phụ. Bởi vì Ngài quá sức viết lách rồi đi giảng mà đi khắp nơi nhá. Tất cả những cái nơi mà nói tiếng Đức đó, Ngài đi hết. Kể cả nước Áo, này, Ba Lan, này, nước Đức, ui, Ngài đi khắp nơi. Và Ngài viết, quá sức là viết. Rồi Ngài giao tiếp, rồi Ngài giữ đủ mọi thứ chức vụ hết. Hay thật chứ. Rồi kể cả tổng giám mục, Ngài từ chối, không muốn làm tổng giám mục, mà muốn len lỏi vào xã hội với là trong giáo hội thôi thì mới được làm nhiều việc, chứ làm tổng giám mục chỉ ngồi một chỗ thôi, ở đó thì không có chạy đây chạy đó được. Đấy là những cái gì mà về vị thánh này em thấy là quá sức lẽ mình. Em đã phục thánh Francisco Xavier rồi, mà bây giờ thánh Phêrô Canisius này nữa, là những vị tổ phụ của dòng tên nữa các anh các chị. Ôi dồi ôi, mấy vị này quá sức, đúng là những cây cổ thụ của giáo hội. không phải chỉ có riêng dòng tên thôi đấy, các anh các chị thấy không? Tạ Chúa cho chúng ta những vị thánh thời đại và làm gương cho chúng ta lắm đấy. Tạ ơn Chúa và xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta để chúng ta cũng được nên thánh trong cái thân phận nhỏ bé của chúng ta thôi. Có vậy thôi, nhất là trong thời điểm của chúng ta, thời điểm COVID-19 toàn cầu 2020 hiện nay. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn quý anh quý chị đã lắng nghe cho tới bây giờ.
Nơi ngài đẹp mãi trong dòng tỏa sáng chân gian, lời ngài màu xanh mấy trời gội nắng ban mai, sưng sông vươn lên địa đàng. Cuộc đời là những niềm vui và những nụ cười. Nơi ngài trải qua muôn kiếp, trời đất qua đi, cho dù mưa nắng chẳng còn, thì lời ngài.